quý vị và các bạn. Đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn tập tạp văn Bơi trên dòng nước ngược của Phan Xuân Sinh, sách do nhà Xuân Thu xuất bản.
Bơi trên dòng nước ngược là tác phẩm thứ hai của Phan Xuân Sinh sau tập thơ Đứng dưới trời đổ nát. Sách dày trên 200 trang, gồm 14 truyện ngắn được tác giả ghi chú là tạp văn. Dùng hai chữ tạp văn, có lẽ Phan Xuân Sinh muốn xác định những gì ông viết trong cuốn sách không hoàn toàn là những truyện ngắn, hiểu theo nghĩa thông thường. Xen lẫn vào các câu chuyện có thể là những dòng tâm sự, bình luận, tùy bút. Nghĩa là muốn viết gì thì viết, kể cả những điều lặt vặt, mục đích là để biện hộ cho sự luộm thuộm nếu có, chắc vậy. Riêng cái tựa Bơi trên dòng nước ngược được tác giả giải thích trong lời nói đầu.
Chúng ta sinh ra giữa một thời loạn ly, đất nước chìm dưới biển lửa của chiến tranh. Cuộc đời của chúng ta cứ bơi mãi trên những dòng cuồng lưu nghiệt ngã của lịch sử. Cứ thế, chúng ta bị xô đẩy, bị cuốn hút, nhận chìm và cuối cùng trôi dạt vào những vùng đất nước mới.
Phan Xuân Sinh có lối viết giản dị. Các chuyện của ông viết cũng chỉ là những gì vừa xảy ra đây thôi. Chiến tranh, hòa bình, cải tạo, vượt biên, tình yêu. Nhưng đọc các chuyện của Phan Xuân Sinh, người ta có cảm tưởng như kẻ ngồi gỡ bỏ những cuốn băng, nhìn lại các vết thương. Các vết thương có thể đã lên da non, đã lành, như cách nói của chính Phan Xuân Sinh, nhưng nhỏ vẫn để lại những cái sẹo, lớn là dấu tích mất đi của một phần thân thể. Cũng lâu lắm người ta mới được đọc những cái chuyện có chuyện để kể lại như thế. Con tàu chỉ có một người, chuyện ngắn đầu tiên cũng có thể coi như điển hình cho tuyển tập của Phan Xuân Sinh, kể lại trường hợp một sĩ quan không chết trong chiến tranh, sống tiếp những ngày sau 30 tháng 4 75 trong trại cải tạo như sau.
Những tháng đầu, anh được vợ gửi cho 2 lần đồ ăn, sau đó thì biệt tăm. Anh được phép viết thư về cho gia đình nhiều lần, nhưng không thấy vợ trả lời. Như thế, kể như anh bị vợ bỏ, sống trong trại cải tạo mà không có người thăm nuôi, không được tiếp tế đồ ăn, người đó kể như chết.
Người tù trong con tàu chỉ có một người của Phan Xuân Sinh, đang lúc đói khổ cùng cực, không còn biết xoay sở ra làm sao nữa. Bỗng một hôm nhận được một gói đồ ăn gửi bằng đường bưu điện tới trại. Nhận rồi mở ra coi mới biết không phải của vợ mình. Đọc lá thư kèm, anh biết đó là đồ thăm nuôi của một người vợ gửi cho chồng. Người chồng trùng tên với anh, ở cùng đơn vị với anh. Chỉ có một điều khác, ông ta mất tích trong chiến tranh, còn anh đi trình diện cải tạo. Lê Thị Hồng, cái tên lạ hoắc. Người tù đắn đo mãi, rồi cuối cùng vì cái đói thúc bách, anh cũng mang các thứ đã nhận được ra ăn, dù luôn ở trong tâm trạng cảm thấy mình như một thằng ăn trộm, hoa chữ đồ gian. Vài tháng sau, anh được trại cho viết thư về cho gia đình. Anh đã cố gắng viết một cái thư để cho người vợ kia hiểu rằng anh không phải là chồng bà. Anh không thể nói trong thư anh đã nhận ẩu gói quà bà gửi, vì thư chắc chắn sẽ bị cán bộ trại kiểm duyệt trước khi gửi đi, và chuyện sẽ vỡ lở. Anh chỉ xin bà đừng gửi nữa. Anh cố tình tìm cách lặp đi lặp lại 2 từ lầm lẫn trong thư, hy vọng cả tin chắc nữa bà ta sẽ nhận ra tuồng chữ không phải của chồng mình, rồi suy đoán và hiểu ra mọi chuyện. Ngày này qua tháng khác, rồi một hôm những người nhận quà thăm nuôi bằng đường bưu điện lại có tên anh. Phan Xuân Sinh viết:
lần trước anh không dám mở gói quà vì biết đó không phải là của mình. Lần này thì ngược lại, về đến chỗ nằm thì anh tháo tung để tìm lá thư ra đọc. Thư viết cũng thắm thiết như lần trước, không hề đả động gì sự lầm lẫn mà anh nhấn mạnh nét chữ cứng cỏi thể hiện người viết có học thức. Thế mà tại sao không biết mọi sự lầm lẫn?
Đến một bữa, không phải anh được gọi ra lãnh đồ thăm nuôi nữa, mà để gặp vợ là Lê Thị Hồng. Lần này thì anh bối rối thật sự. Anh có thể hình dung trước sự bẽ bàng và ngượng ngập. Dù sao, đây cũng là cơ hội để anh có thể làm cho chị hiểu rằng anh không phải là thứ lừa đảo để kiếm miếng ăn. Phan Xuân Sinh viết về buổi gặp gỡ ấy như sau.
Chị Hồng nhìn anh, rồi bật khóc. Chị khóc nức nở, mặt cúi xuống bàn. Tiếng khóc ấm ức như đang gặp sự bất chắc. Anh ngồi vào vị trí đối diện. Nước mắt anh cũng chảy dài. Anh không nói được với chị câu gì. Những gì anh chuẩn bị bay đi đâu cả. Người cán bộ ngồi ở đầu bàn kiểm soát thấy hai người cứ khóc mãi. Có lẽ anh ta nghĩ rằng vì hai vợ chồng lâu ngày xa nhau, thương nhớ chồng chất lâu ngày, để họ khóc cho đã nư. Anh ta cũng chẳng cần để ý tới họ. Anh ta vừa đứng dậy đi ra cửa sổ khạc nhổ. Anh chụp ngay lấy cơ hội nói với chị. Xin lỗi chị. Chị ngẩng mặt lên, đưa ngón tay giữa miệng, ngụ ý cho anh biết đừng nói thêm gì.
Cái cử chỉ ấy của người đàn bà đủ để nói rằng bà đã hiểu tất cả. Đêm hôm ấy, người tù ngồi tưởng tượng đến cảnh người đàn bà lầm lũi bước lên chuyến tàu trở về Sài Gòn một mình. Anh tự hứa với lòng, dù sau này có ra sao chăng nữa, ơn chị anh sẽ suốt đời không quên. 13 đoạn văn còn lại trong tập Bơi trên dòng nước ngược của Phan Xuân Sinh là những chuyện khác nhau, các nhân vật khác nhau. Nhưng đọc, người ta cũng nhận ra chúng đều được viết ra bởi một người lương thiện, nhưng tâm hồn thương tổn, rạn vỡ. Và viết là một cách tự chữa, tự hàn gắn thương tích vậy.